Tiếng guitar trên dặm xanh. Bản thư về. Đêm qua không ngủ, xem lại bộ phim do Antonio Banderas đóng. Phim đánh đấm, khá hấp dẫn nếu để giải trí. Nhưng xem xong, tao bỗng dưng nhớ cây đàn tay băng cầm. Hồi ở 269 bit, cây đàn cùng chúng mình họp mặt buổi sáng chủ nhật. Bảo chơi bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đệm cho tao hát bài Sầu Đông của Khánh Băng. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời. Biết đâu, trên đường vạn nẻo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay. Vậy mà ứng vào bọn mình. Thôi, giờ tao mở cuốn phim xem lại Banderas ôm guitar hát bài Sanción del Mariachi đây. Cây đàn guitar vẫn còn trong góc phòng của tôi. Cây đàn số 7, nghĩa là có hình dáng một cái sừng ở bên trái thân đàn, khác với đa số cây đàn hình số 8 mang vóc dáng một kiều nữ thắt đáy lưng ông. Cây đàn mang về nhà từ những năm 60 xa lắc để nối tiếp cuộc vui sau đám cưới ông cậu nay đã mất. Cây đàn có lằn nứt vá lại từ một cơn giận của ba ba sốt ruột thằng con mê đàn hơn mê học. Lớp vernix đã mờ, trầy trụa. Bức hình Biolet chỉ còn lờ mờ. Một đêm nào bên suối lồ ồ, thức đến gần sáng chỉ để nghe anh chàng u trầm gốc Huế chơi nhạc cổ điển. Cái thời sao mà đẹp. Nhìn lên trời, sao trong một đêm tháng 12 trong veo, mơ về những chân trời xa, nhẩm trong miệng câu thơ. Có đêm mãi chập chờn mơ ước, lại bâng khuâng tự hỏi mình sao trước. Ta đã làm gì và được bao nhiêu? Một vóc dáng nhỏ bé ngồi bên đống lửa trại, đôi mắt đen long lanh. Nhà thành phố không được sống trong ký túc xá cùng bạn bè. Mỗi sáng chủ nhật ôm đàn lên phòng bạn. Đứa nào chuẩn bị sẵn một rổ trái điệp vàng vừa rang thơm phức, nở xòe cơm vàng buông ra khỏi lớp vỏ nâu. Nhân bùi, say say, trời se lạnh, nắng vàng. Đàn guitar réo rắt, tình bạn ấm áp, những mắt môi trong trẻo, mối tình mơ ước. Hẹn hò gặp lại nhau khi thế kỷ 21 đến. Bắt chước câu chuyện Nhật Bản, hẹn gặp mùa hoa anh đào của hai chàng samurai. Bao giờ công thành danh toại, áo gấm về làng. Tranh tao vẽ sẽ được đấu giá ở Sotheby's, sẽ kinh doanh du lịch thám hiểm. Ước mơ bay bổng theo tiếng đàn réo rắt. Nhai hạt điệp nhặt ở sân trường, nhưng mơ ước đâu cũng tới. Tạm quên những nhọc nhằn, quê mùa lũ, cơn bệnh của mẹ, học phí lớp tiếng Anh. Rồi đến lúc vạn nẻo từ ly, lên rừng, về đồng bằng châu thổ. Dân ở đây, cứ ở đây, đến một chân trời lạ, chúc bình yên và thành công. Ước mơ vẫn cháy bỏng, nhưng nay đã như diều bay, còn có dây nối đất. Có chút rượu vang Đà Lạt, pha cục xí muội cho ngày chia tay. Ấm lòng hơi men, mắt con gái long lanh hơn, nhưng lời trao đành gửi từ quê nhà vậy. Đàn lại réo rắt. Đã xuất hiện thêm những cầm thủ không hề biết nhạc lý, vẫn có thể đệm ngon lành từ bolero đến van. Anh chàng u trầm, vẫn ủ dột, ngồi một mình góc phòng vẽ nguệt ngoạc. Những hành lang ký túc, rộng tên, dư âm những buổi tối vui còn đây. Đêm Noel giáp kỳ thi, đêm Trung Thu, buổi gặp lại sau kỳ hè, đêm sinh nhật, vân vân. Buổi tối bây giờ, mọi người xuống đường hát karaoke, nhậu, dạt ra Vũng Tàu, Mũi Né, vân vân. Tôi đi trên hành lang cũ, như đi trên dặm xanh của đời mình. Văng vẳng từ căn phòng nào đó, những âm thanh réo rắt của cây đàn guitar, tiếng trầm ấm của một cây đàn cũ, hình số 7 hay số 8. Tình đầu hay tình chân? Người ta thường nhớ về mối tình đầu. Không rõ ai đã nói câu đó, nhưng khi nghĩ về mối tình đầu, tôi hay nhớ câu này. Nếu có thứ gì so sánh với nước chảy từ trên nguồn róc rách vào mùa xuân, trong trẻo và tinh khiết, mối tình đầu có thể được dùng để làm điều đó. Nó đi vào cõi nhớ của nhiều người. Đôi khi lại loáng thoáng xuất hiện, khiến người ta ngồi ì ra, mơ màng trong phút chốc, để rồi tỉnh lại để sống tiếp, cày tiếp trên cánh đồng cuộc đời với tâm trạng lâng lâng, hơi buồn. Cảm thấy một điều gì đó dâng lên trong lòng mình. Như lời dịch một bài hát mà Bon Simon cất tiếng: mối tình xưa nở trong hồn tỏa hương. Tôi biết yêu từ khi nào để có cho mình mối tình đầu tiên? Có lẽ không phải là cứu soạt chân để làm quen với cô bạn gái tôi thích hồi năm lớp 3. Cô bé nhận chồng vỡ để phát cho từng bạn theo lệnh của cô giáo. Và tôi không kìm được lòng ngưỡng mộ nên thò chân ra đúng lúc trên lối đi giữa lớp, khiến cô té sấp, môi ịn xuống nền gạch chảy máu. Đó là lần thất bại lớn nhất và đầu tiên khi cố công xây dựng mối tình đầu. Nó khiến tôi đau buồn trong lòng, chưa kể cảm giác đau đớn vì bị cô giáo khẽ tay. Năm lớp 6, tôi đã lớn, biết xài Rilu Atin hiệu Tancho, lấy của ông anh để mái tóc lởm chởm nằm xuống có trật tự. Một người có ý thức xây dựng hình ảnh bản thân sẽ tìm được cách đi vào trái tim người khác. Tuy vậy, cô bạn mà tôi nhắm tới vốn có đôi mắt đen trong veo như ca sĩ Thanh Lan. Là cái lô cốt kiên cố khó tấn công, tôi nhờ một thằng bạn thân trao cho cô cái thư bỏ vào trong một hộp diêm để bọn bạn không biết. Và sau đó tôi đau khổ thấy cô bỏ nó vào sọt rác. Thật ra thư chỉ có nội dung là mời bàn việc làm tờ báo tường, mà không biết tại sao tôi và cô lại có trong ban báo chí của lớp. Dù sao tôi không hề giấu giếm ý định làm quen qua công việc, nhưng nay kế hoạch này đã thất bại hoàn toàn. Từ lâu tôi chấp nhận xây dựng chiếc cầu tình yêu bằng kiểu cổ điển. Nhà nàng tôi nhớ ở khu Lò Heo, cái tên nghe thô thiển nhưng đó chỉ là dấu vết của quá khứ. Khu nhà nàng là một cư xá mới xây chừng chục năm. Mỗi ngày đi học, nàng ôm cặp đi bộ về và tôi lập tức lĩnh theo. Tôi để nàng băng qua đường, bên này tôi đi rảo theo. Như vậy nàng có thể thấy được tôi, biết tôi đi theo nàng hàng ngày. Từ đó ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị luôn luôn văng vẳng trong lòng tôi. Em tan trường về, anh theo ngọ về, chân anh nặng nề, hồn anh nức nở. Tôi không thấy nức nở, tôi chỉ thấy vui. Nhất là khi nàng quay sang ngó tôi, rồi lại rảo bước. Có khi nàng bị vấp cục gạch, tôi thấy vừa tội nghiệp, vừa tức cười. Có nhiều buổi, tôi theo nàng đến tận đầu cư xá. Tôi đứng từ xa lấp ló, nhìn về phía nhà nàng trong nắng chiều, còn nàng đi thẳng vào nhà. Nhưng sau đó tôi biết, nàng sẽ quay ra và nhìn tôi. Không biết nàng nghĩ gì, nhưng vậy cũng là sướng với tôi rồi. Và rồi cả lớp ai cũng biết tôi hay theo nàng đi về nhà mỗi ngày. Có một chị lớp 7 ở gần nhà nàng, đôi khi gườm gườm nhìn tôi. Một thằng bé chắc là hư lắm trong mắt chị ấy. Còn tôi thì thấy quãng đời này sao đẹp quá. Có lúc trên đường về, tôi rủ thêm thằng bạn thân nhất, một thằng lủng đủng, cũng đi theo. Nó ngó nàng lom lom, đếm những lần nàng ngó nhìn tôi và hê lên. Mỗi lần như vậy thật là sướng. Khi nàng vào nhà rồi, hai đứa đi ăn cây cà rem. Xong tôi ngồi ở vỉa hè, móc quyển tập, chép bài hát ra. Hát cho nó nghe mấy bài đang tình hành lúc đó như Đồng Xanh hay Trong Nắng Trong Gió, toàn nhạc Pháp lời Việt. Nó nghe mà không nói gì, chỉ mong nghe cho xong để tôi móc tiền bao tiếp năng siro đã nhận. Chuyện gì cũng có lúc kết thúc của nó. Nghỉ hè năm lớp 6, tôi hết đường đi theo nàng làm cái đuôi. Ở nhà suốt 3 tháng không biết làm gì. Đôi khi tôi thấy nhớ vóc dáng nhỏ nhắn của cô bạn mà suốt cả năm tôi chưa nói được một câu. Một buổi trưa, tôi nảy ra ý định phải đi tìm để được thấy nàng. Tôi quyết định đi bộ qua cư xá Lò Heo vào buổi trưa chủ nhật sau giờ cơm. Thời đó người ta thường đi Bát Bona, có nghĩa là đi dạo phố Lê Lợi, có tên cũ là Bonat, ở trung tâm Sài Gòn vào đầu buổi chiều chủ nhật. còn tôi thì bát lò heo. Và tôi đã phán đoán đúng. Ngồi ở vỉa hè một hiệu thuốc, tôi đội chiếc nón sùm sụp che mặt và chờ đợi. Một giờ trưa, ba mẹ nàng dắt nàng ra mặt đường đón taxi. Cô gái của tôi hôm nay không mặc áo dài trắng ôm cặp, mà bận áo đầm xanh nhạt, tóc cột đuôi gà vòng lên. Ngày hôm sau, tôi đi tìm thằng bạn lùn của tôi và tuyên bố rằng tao sẽ không đi theo con nhỏ ca nữa. Nó trố mắt ngạc nhiên, nhưng không hề hỏi tôi tại sao. Còn tôi lẩn vẩn trong đầu. Sao chân cô bé khẳng khiu quá, nhìn như chân một em bé. Tôi như thấy biến đâu mất cô bé thiếu nữ áo dài xinh như thanh lan của tôi. Kết thúc mối tình đầu thứ hai của tôi. Mấy năm sau đó, suốt thời gian học cấp 2 và nửa cấp 3 ở trường Nguyễn Tường Hiền, bỗng dưng tôi thấy chán bọn con gái. Mặc bọn bạn trai tán tỉnh, trêu chọc hay kết thân với đám con gái trong lớp, tôi đi về lớp học mà không thiết tha chuyện đó. Tôi mê bóng bàn, đọc sách. Tôi giỏi một số môn và rất tệ ở một vài môn học khác. Từ đó tôi mặc cảm nên không chơi với con gái. Và tôi nghĩ có thể mình không đẹp trai, không trắng trẻo thư sinh. Tôi tạm quên bầy phượng vĩ khác thường này. Nhưng cuối cùng, con gái lại trở nên hấp dẫn với tôi. Vào một buổi sáng cùng khối lớp 11 tham gia lao động trong khu vườn trường, tôi bắt gặp một cái bắp chân trắng trẻo của một cô bé lớp kế bên. Cô này cũng xinh, hơi nhỏ nhắn, nhưng có đôi mắt to biết cười và đôi mày rậm. Thật ra sau này, tôi mới để ý nét mặt cô ta kỹ. Còn khi đó, tôi mãi nhìn bắp chân trắng của cô khi sắn lên để trồng sâm đại hành. Bắp chân sao trắng quá, tròn rỉnh quá và thon gọn chưa từng thấy gì đẹp hơn. Vậy là tôi mắc một sai lầm cổ điển. Lại cổ điển là thích một bắp chân kết cả con người. Nhờ có một thằng bạn học cùng lớp với cô, tôi vượt qua mọi ngại ngần, làm quen cô bé. Từ đó, lại là những tháng ngày qua lại vất vả. Cứ vài tối, tôi lại đạp xe đến nhà cô ta và luôn giả vờ có thằng bạn ở hẻm sâu phía bên trong, nên đi ngang tiện ghé thăm. Được cái, ba mẹ cô rất hiền nên chẳng để ý. Đến ban ngày, tôi thấy cô hay ngồi dùng tay nắm thành viên những thứ gì xăm xám, sệt sệt, sau đó đem phơi khô. Chúng có mùi hơi ải ải, cũ kỹ. Cô giải thích đó là phân bò, dùng để đun bếp. Thời gian đó, có gì xài nấy nên tôi không thắc mắc gì. Nhưng dù sao, thấy mấy cục xám xám trên đôi tay trắng của cô bé, tôi vẫn thấy nao nao. Rồi cuộc phiêu du của tôi chẳng đi đến đâu. Tôi cố gắng đẩy nó đến mức lãng mạn hơn. Ví dụ, như đến thăm nhà cô vào đúng đêm 30 Tết, cho đúng điệu với lời ca khúc. Anh đến thăm em đêm 30. Còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phu quét đường. Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tôi không có gì làm bằng chứng cho chuyện đó, dù lá vàng ở Sài Gòn mùa Tết cũng có nhiều. Có lẽ, tôi cũng không biết điều gì đã thôi thúc tôi suốt cả năm trời ngược xuôi đi thăm người có bắp chân đẹp này. Cho đến khi quyết định không tiếp tục chạy lên chạy xuống nhà cô nữa, tôi vẫn chưa có dịp nhìn lại lần thứ hai cái bắp chân trắng của cô. Cách nay mấy tháng, khi đi ngang một quán nhậu, tôi thấy một chú bảo vệ quán béo lùn, tập xệ, có nét mặt rất quen. Khi về nhà, tôi chợt nghĩ ra đó chính là thằng bạn lùn hồi năm lớp 6 của tôi. Thấy nó, bỗng dưng những chuyện tình tang hồi nhỏ bỗng hiện về. Cô bé của ngày xưa Hoàng Thị không bao giờ tôi gặp lại. Còn cô bạn có bắp chân trắng thì cách 10 năm sau, tôi thấy cô xách giỏ toàn ten đi chợ. Có lẽ chân còn trắng, nhưng mặt đã nhuốm màu thời gian, cũng giống mặt tôi. Cuộc đời này trải qua bao nhiêu thứ, vậy mà tôi vẫn nhớ những điều như vậy. Tất cả như những mảnh ghép của một trò tranh ghép. Có thể chúng không thể hiện chủ đề chính, chỉ là một góc mây trời trên bức tranh. Nhưng không có thì khuyết mất. Và dù sao, chúng cũng ấp ủ một điều gì đó rất đẹp của tuổi thơ và tuổi mới lớn. Đoạn đời sao mà tuyệt đẹp như vậy. Một thời nhạc trẻ. sớm mai ở Sài Gòn luôn đẹp. Có thể nói là đẹp quanh năm, cả trong mùa mưa dầm, vì luôn có nắng. Giữa một sáng đẹp như vậy, tôi bất ngờ được nghe lại một bài hát cũ từ cái máy đĩa ở nhà thầy giáo cũ. Cái máy đĩa không xưa như loại máy đĩa loa kèn thường thấy trong các quán cà phê hoài cổ. Thật ra toàn đồ phục chế, mà nó to như một cái tủ, có nắp đậy bằng gỗ. Đĩa hát quay trên mâm, phát một bài khá quen thuộc với những người thuộc thế hệ 5X, 6X, nói theo ngôn ngữ bây giờ. Giọng ca của Charles Anavos, nam ca sĩ gốc American, với bài Ed Paulton. Bài này sao có lời Việt? Anh vẫn biết, rằng em chỉ yêu mình anh. Giai điệu da diết, trữ tình như ấp ủ một thời nghe nhạc trẻ của tôi. Nhạc bóp đã trở nên quá nhẹ nhàng, lãng mạn so với tai nghe của giới trẻ thời nay. Nhưng khi mới du nhập vào Việt Nam, chính xác là vào Sài Gòn hơn 40 năm trước, nó vẫn còn quá mới mẻ và sôi động. Một số người lớn tuổi ở Sài Gòn hẳn còn nhớ những cái tên quen thuộc như Tino Rossi, Edith Piaf. Tôi nhớ hồi mình còn bé xíu, các anh chị ở nhà mê Dalida như điếu đổ khi cô xuất hiện với ca khúc Bambino, Romantica, Patlet Moi ở Mau. Cô này ngâm ngâm vì là người Pháp gốc Ai Cập, từng đến Sài Gòn năm 1958. Và bài Bambino, khi ngồi trong quán cà phê già cỗi như Rivan, Roda ở Đồng Khởi, ta vẫn nghe còn như vẫn lại giai điệu ấm áp từ đôi môi hồng Dalida, nay đã mất. Khi đi qua Xuân Thu, một hiệu sách chuyên bán sách ngoại văn trên Đồng Khởi, tôi nhớ những buổi sáng chủ nhật đến nhà sách khai trí cùng ông anh hai. Lúc đó tôi không thích Xuân Thu, tên cũ là Albert Hotel, vì nó chỉ có sách tiếng Anh, Pháp mà tôi không đọc được, trừ mấy tập Tintin hay Asterix Obelix rất đẹp để xem hình. Nhưng Xuân Thu cùng với tiệm Anna trên đường Lê Lợi là nơi thu hút nhiều anh chị đang là học sinh đệ nhị cấp, nay là cấp 3 ở Sài Gòn. Dân học các trường Pháp như Jean, Jacques, Rochelle, nay là trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn, Marie Curie, vẫn còn tên cũ, La Chantabert, nay là trường Trần Đại Nghĩa, đến đây mua đĩa nhạc trẻ. Dù khi ấy văn hóa Mỹ đang lan tràn, nhạc Pháp vẫn đứng vững trong giới trẻ Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ, vân vân. Sylvia Vartan, ca sĩ Pháp gốc Bulgaria, trở thành thần tượng ở những thành phố miền Nam. Tôi còn nhớ người chị bà con của tôi bắt chước kiểu tóc, mái ngắn vén sau tai y chang cô ca sĩ này. Những bài hát Sylvia hát như La Marissa, Gise Chante, đặc biệt là Quan Le Film Estites, lời Việt có tên là Chuyện Phim Buồn, rất được ưa thích. Lúc đó, khá nhiều nữ sinh Marie Curie trở thành ca sĩ chuyên hát nhạc Pháp, trong đó có ca sĩ Thanh Lan sau này. Những năm 60, cô ca sĩ nổi tiếng Cher đã nổi đình đám với Ben Ben, mà ai cũng biết lời Việt là Khi Xưa Ta Bé. Và ca sĩ Thanh Lan xuất hiện. Khi cô lên truyền hình, ở nhà tôi, màn hình cái tivi đen trắng hiệu Đờ Nông được anh em trong nhà dán chặt mắt vào vì đôi mắt quá đẹp và long lanh của cô. Tôi nghe nói có xài nước nhỏ mắt hiệu Benla gì đó. Dù còn bé xíu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét đẹp khi diễn xuất của các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ. Trong chương trình ca nhạc dành cho các trường trung học thời đó, có một anh học trò trường trung học Mạc Đĩnh Chi, chích khăn đầu rìu, bận áo vải hát Hòn Vọng Phu Ba rất hay và rất cuốn hút vì vẻ đẹp nam tính. Anh chính là Nguyễn Chánh Tính, ca sĩ, diễn viên kịch và ngôi sao điện ảnh trong vai Nguyễn Thành Lương sau này mà ai cũng biết. Có thể lúc đó anh chưa quen cô nữ sinh trường Saint Paul, từng được bầu là giọng ca nhạc trẻ dễ thương nhất của Teenager Club vào năm 1965 vì hát những nhạc phẩm của ca sĩ Frank Gold như Búp Bê Không Tình Yêu. Cô ca sĩ tuổi teen đó là Bích Thang Ngọc Bích, cũng chính là Bích Trâm sau này là vợ của anh. Nhạc Mỹ theo các cuốn phim ca nhạc đã vào Việt Nam. Trong đó có bài Biết Ra Sao Ngày Sau, thể loại rock and roll phổ biến ở Mỹ những năm 50, nhưng mãi đến đầu những năm 60, nó mới xuất hiện tại Sài Gòn cùng sự xuất hiện của Phạm Ngọc Phương, với người danh là Elvis Phương. Một người tôn sùng Elvis Presley, một số ca sĩ trẻ hát nhạc Mỹ, trong đó có Tuấn Ngọc, một danh ca Việt Nam ở hải ngoại. Sau đó, xuất hiện thêm những tên tuổi nay vẫn còn hát như Khánh Hà, Anh Tú, đều là em Tuấn Ngọc, Công Thành, v.v. Khoảng đầu thập niên 70, phong trào hippie từ Mỹ tràn vào Việt Nam. Thanh niên hầu như ai cũng thích để tóc dài, dù có rất nhiều phản ứng từ các phụ huynh và thầy cô giáo. Tôi nhớ lúc đó, ở đâu cũng có quần xanh, gai, màu xanh da trời, vải xô, hơi giống vải jean nhưng mềm hơn. Rất nhiều hình ảnh bông hoa hướng dương vàng là biểu tượng của phong trào dán lên túi xách, những chiếc xe Yamaha màu xanh rất đặc trưng. Nhạc Mỹ lúc này coi như đã lấn lướt nhạc Pháp. Tuy vậy, nhạc trẻ đã trở nên phổ biến hơn với thanh niên khi được Việt hóa. Một số nhạc sĩ soạn lời Việt cho nhà nước ngoài, và họ soạn rất khéo đến nỗi có những ca khúc tưởng như do chính nhạc sĩ Việt sáng tác. Hàng loạt bài được biết đến như Khi Ta 20, Yêu Nhau Đi, Thú Đau Thương, Tình Yêu Mờ Khuất. Nhạc sĩ Phạm Duy lúc đó dù đã đứng tuổi nhưng vẫn tích cực đóng góp cho phong trào Việt hóa nhạc trẻ, như viết lời Việt cho Ben Ben Thành Khi Xưa Ta Bé. Bài này được Thanh Lan hát năm 1973 và Mỹ Tâm cũng đã hát. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng viết lời cho nhiều bài hát rất hay như Ngày Tân Hôn, Tình Ca Romeo và Juliet, Chuyện Tình, Gọi Tên Người Yêu. Bên cạnh Phạm Duy là các tên tuổi khác mà học sinh, sinh viên thời đó ái mộ chỉ vì đặt lời hay quá, như Vũ Xuân Hùng, Chuyện Phim Buồn, Búp Bê Không Tình Yêu, Hôm Nay Không Sữa, Tuấn Dũng, Donna, Lê Hữu Hà, Đồng Xanh và nhiều tên tuổi khác. Một số ca nhạc sĩ từ phong trào nhạc trẻ này đã trở thành những người sáng tác và vẫn tiếp tục đóng góp cho đến nay, như nhạc sĩ Đức Huy, Elvis Phương, Quốc Dũng. Cách nay hơn chục năm, tôi gặp lại anh bạn Sogo Yamaguchi, người đã giới thiệu và phát hành album nhạc Việt CD Tam Ca Áo Trắng đến Nhật Bản. Anh nói, trước đây tôi từng tin ca khúc Việt do người Việt sáng tác sẽ đứng được trong lòng thính giả. Bây giờ anh thấy thế nào? Vào thời điểm ấy, chương trình Làn Sóng Xanh đang rất mạnh ở phía Nam và đã xuất hiện những cái tên sau này thành sao như Phương Thanh, Trần Thu Hà, Lam Trường, Đan Trường và cả những người sáng tác mới. Đó là điều đáng mừng mà tôi chia sẻ với Sogo. Có những bài hát của thời đó mà nhiều người còn nhớ như Có Đôi Khi, Bước Chân Lẻ Loi, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, vân vân. Từ đó, nhạc trẻ Việt đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng giới trẻ hiện nay. Tuy vậy, tôi tin rằng một thời nhạc trẻ sôi động và lãng mạn xưa kia vẫn động lại, không chỉ trong ký ức của người nghe, mà cả trong cảm hứng sáng tác của các nhạc sĩ đương thời. Dù sao, mỗi lứa tuổi đều có giai điệu riêng của mình, và mỗi khi đặt một cái đĩa hay băng vào cái máy đĩa Akai cũ rích, tôi lại thấy như mình đang trở lại một cõi mơ mới vừa ở đâu đó chưa xa. Người đã tặng tôi một nhánh sherry. Mãi rất lâu sau này, tôi mới hiểu vì sao tối mùng 3 năm đó, chàng trai ấy đến nhà tôi. Sau khi phải tiếp liên tục mấy lượt khách khứa đến chúc Tết suốt từ chiều, ba tôi định ra khép cổng để ăn tối, thì anh bước vào. Hơi ngạc nhiên, nhưng ông vẫn vui vẻ mời anh vào nhà. Ba tôi có biết gia đình anh, nhưng không đủ thân để đến thăm nhau vào ngày Tết. Hơn nữa, anh thật là một vị khách lỡ cỡ, hơi quá tuổi để là bạn học của tôi, nhưng lại quá trẻ để là khách của ba tôi. Dù vậy, anh vẫn là một vị khách đến chúc Tết, và như thường lệ, tôi nhận nhiệm vụ mời trà trong khi cả nhà rút xuống bếp tranh thủ ăn cơm. Vị khách của tôi chẳng nói gì cả, không một lời suốt 15 phút. Anh chỉ lặng yên ngắm những tấm ảnh gia đình đặt chen chúc dưới tấm kính mặt bàn. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi chẳng có gì chung, không chung trường, không chung bạn, không chung xóm. Chúng tôi chưa từng trò chuyện, và thậm chí tôi không biết tên anh. Điều duy nhất tôi biết là nhà anh nằm trên con đường tôi thường đi học. Trước sân nhà có một cây sơ ri, vốn rất hiếm thấy ở quê tôi. Tôi rất thích cây cối, nhất là những loại cây lá nhỏ. Đối với tôi, chúng luôn có vẻ gì đó dịu dàng. Vì thế, tôi vẫn ngắm nghía cây sơ ri mỗi lần đi ngang. Những nhánh cây mảnh và dài, những chiếc lá nhỏ không đều nhau nhưng có màu xanh đậm đà mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, từ trong các nách lá, chìa ra vài chùm hoa màu hồng, nhạt bé xíu, e thẹn. Và nấp kín đâu đó là những trái sơ ri nửa xanh nửa đỏ. Dường như chẳng có ai chăm sóc cây sơ ri ấy, nên nó không bao giờ có nhiều trái. Chỉ đôi chùm lấp ló như để trang trí vậy thôi. Một vài lần, khi thấy trong nhà không có ai, tôi ghé lại sát bên hàng rào và thò tay bứt vội một chùm hoa để trên bàn học. Cũng có lúc tôi thấp thoáng nhìn thấy anh, nhưng không để ý đến. Vả lại, những năm học cấp 2 qua rất nhanh. Tôi lên cấp 3 và đến trường bằng con đường khác từ 2 năm trước. Cây sơ ri thậm chí chỉ còn là ký ức. Mồng 3 Tết, năm tôi học lớp 11. Lần đầu tiên, tôi thực sự đối mặt với một chàng trai lạ trong tình cảnh thật ngượng ngùng. Tôi là chủ nhà bất đắc dĩ. Anh là khách không mời. Và dường như chẳng có ai có ý định bắt chuyện. Tôi len lén quan sát vị khách của mình. Tóc anh cắt ngắn, để lộ vầng trán phẳng và rộng. Sống mũi cao, nổi bật trên gương mặt gầy. Làn da xanh, mắt sáng. Những ngón tay dài một cách lạ lùng cứ nắm chặt lấy nhau. Đẹp trai nhưng nhút nhát, tôi kết luận. Uống hết sạch 3 tách trà nhỏ, anh mới bắt đầu cất tiếng. Em khỏe không? Dạ, khỏe. Đầu tiên là sức khỏe. Tôi nhủ thầm trong bụng, tôi đã đọc ở đâu đó về cuộc trò chuyện điển hình của những con người nhàm chán. Đầu tiên, họ sẽ hỏi thăm sức khỏe, và sau đó nói chuyện thời tiết. Tết năm nay tự nhiên lạnh quá. Anh ngẩng đầu lên. Lạnh hơn hẳn mọi năm. Tôi không kềm được tiếng cười. Đầu tiên là sức khỏe, sau đó là thời tiết. Em nói sao? Dạ không có gì, em chỉ buồn cười thôi. Trong sách viết rằng, khi không biết nói chuyện gì, người ta sẽ hỏi thăm sức khỏe, sau đó nói chuyện thời tiết. Tôi trả lời và tiếp tục cười. Thậm chí hơi đắc ý tự khen mình đã ứng đối thật thông minh, đầy châm biếm. Đã tỏ ra cao tay trước một anh chàng lớn hơn mình vài tuổi. Trong khi đó, anh nhìn thẳng vào tôi, ngỡ ngàng một lúc lâu, cho tới khi tôi bắt gặp ánh nhìn đó và im bặt. Nhưng đã muộn. Anh đứng lên chúc gia đình năm mới an khang thịnh vượng và xin phép ra về. Tôi đứng trước hiên nhà ngơ ngác nhìn anh bước ra khỏi cổng, rồi rất nhanh quay trở lại với nhánh sơ ri trên tay. Thật ra, anh định nói rằng năm nay trời quá lạnh, nên những chùm hoa sơ ri mà anh định hái tặng em đã rụng hết rồi. Dù sao, mừng em năm mới. Trao cho tôi hai nhánh sơ ri xanh rì lá. Anh quay lưng và bước thẳng vào bóng đêm. Còn tôi sững sờ đến nỗi không kịp thốt lên lời nào. Chỉ đứng lặng trước hiên nhà một lúc lâu, thật lâu. Đến khi từng tế bào trong người tôi đều nhận ra rằng Tết năm ấy thực sự lạnh, rất lạnh. Khi tôi bước vào nhà, ba tôi đã đứng đó, nét mặt nghiêm nghị. Từ dưới bếp, ba đã nghe trọn câu chuyện. Kể cả khi con không còn chút tình cảm nào với người ta, ba cũng không chấp nhận được. Cách xử sự của con là quá sức khiếm nhã, nhất là trong ngày Tết. Còn hơn cả sự khiếm nhã, tôi nghĩ thầm trong bụng và bỗng dưng muốn khóc. Mãi rất lâu sau này, tôi mới hiểu vì sao tối mùng 3 năm đó, chàng trai ấy đến nhà tôi. Sau Tết, cả gia đình anh đã đi định cư ở nước ngoài. Ngôi nhà sau đó được bán cho một người ở nơi khác đến. Và người ta xây lên một căn nhà mới. Sau khi đập căn nhà cũ đi và chặt sạch những cây nhỏ quanh vườn, cả cây sơ ri của tôi. Ngày Tết, người ta thường đến thăm nhau. Ngày Tết, người ta có một cái cớ thật đẹp để đến thăm nhau. Ngày Tết, người ta thường hồ hởi chào đón cả những người lần đầu tiên gặp mặt. Và anh, Anh tưởng đã có một cơ hội cuối cùng hoàn hảo để đến gặp cô gái mà anh vẫn thường bắt gặp hái trộm hoa sơ ri nhà mình, và kể cho cô ấy nghe vài câu chuyện. Những câu chuyện có thể bắt đầu với lời nhận xét về thời tiết, nhưng cô ấy đã bật cười và thậm chí châm biếm. Tôi vẫn thường bắt gặp những chiếc xe ba gác chở đầy ắp sơ ri chạy trên các đường phố Sài Gòn. Và khi ấy, tôi lại nhớ đến người con trai đã ghé lại nhà tôi vào tối mùng 3 Tết để tặng tôi một nhánh sơ ri với những chùm hoa đã rụng. Tôi cứ tự hỏi mình rất nhiều lần trong suốt những năm tháng sau này, hỏi mãi, nhưng không bao giờ tôi có thể biết được rằng mình có để lỡ điều gì khác nữa hay không. Ngoài những chùm hoa sơ ri lẽ ra vẫn còn ở trên cành, một điều gì đó đã theo anh bước khỏi hiên nhà tôi vào một đêm đầu xuân. Tết năm ấy, trời rất lạnh. Những người đi qua xóm. Cậu đã hơn 60, bộ tóc dày hơi gợn sóng đã hoa râm, nhưng còn đẹp như những ngày thanh niên. Tuổi như cậu mà cao hơn 1m7, lưng không thèm còng, giọng nói sang sảng khiến bọn thanh niên thèm thuồng. Không biết già tới tuổi cậu, mình có giữ được phong độ thế không? Khi từ nước ngoài trở về thăm nhà, cậu nheo mắt nhìn cái xóm cũ của mình. Thay đổi nhiều quá, tìm không ra nhà nữa. Cậu ngồi xuống bộ salon cũ, khoan khoái nhấp cà phê pha với sữa đặc có đường, như hồi trẻ uống với sữa con chim, sữa ông thọ. Loại sữa mà ra nước ngoài không ai dùng chung với cà phê. Cậu nhìn ra con đường nhỏ băng ngang nhà, nhìn mấy cái ghế đá kia là biết xóm này thay đổi quá rồi. Sao lại nhìn thấy sự thay đổi từ chiếc ghế đá? Nhìn ra ngoài, hẻm phong quang, nhà nào cũng đặt chậu bông hai bên cổng, vừa che chắn ánh nắng trực tiếp xối vào nhà, vừa đẹp xóm. Xen kẽ là những chiếc ghế đá để sát vách tường nhà. Buổi chiều mát, ông già bà cả, con nít ra ngồi chuyện trò. Hẻm đã trải nhựa không còn bụi nhiều như trước. Ngồi đâu ai còn dở hết bụi như hồi xưa. Cây xanh nhiều hơn, dù cư dân vẫn là những người cũ, sống tằn tiện với nghề sửa xe, thợ hồ, buôn bán vặt. Hẻm nâng cấp, dân cũng văn minh lên. Đã mua chậu cây biên hòa, cây kiển đẹp, dù bình dân như mai chiếu thủy, mai tứ quý. Buổi chiều, nhà nào cũng có người ra quét đoạn đường nhựa trước nhà cho con nít chơi. Nhà nào lỡ đổ nước ra đường là bị cự, phải dùng chổi quét cho mau khô. Taxi đã tới tận nhà đón khách từ khi mở hẻm. Cư dân vui trông thấy, dù còn nghèo, thấy mình ở Phú Nhuận vậy là ngon rồi. Hồi xưa ông nhạc sĩ Phạm Duy, nghệ sĩ Nam Châu cũng ở Phú Nhuận thôi. Cư xá Chu Mạnh Trinh chứ đâu. Bây giờ nhìn lên bản đồ, Phú Nhuận nằm giữa trung tâm thành phố. Đúng là như vậy, khi tính đoạn đường từ Phú Nhuận đi đâu cũng cỡ 4 đến 6 cây số, ra Sài Gòn hay về Gò Vấp đi chợ lớn. Những cư dân cũ của xóm nghèo hãnh diện khi mình trụ được ở một vùng đất xưa, nơi có đình Phú Nhuận, có tục khác đình từ thuở nào còn duy trì đến nay, nơi có chợ xã Tài, bến tắm ngựa nổi tiếng. Cậu nhắc đến những người thuở xưa, giờ mất hết cả. Lạ quá, những người ta nhớ nhiều lại là những người mà thuở bé ta luôn khiếp sợ. Bà Chính khó tính lắm. Tối giao thừa, má biểu qua nhà bà biếu lập xưởng, mất. Bà cầm lấy, gửi lời cảm ơn má, nhưng chưa thấy cười bao giờ. Bà Sáu hay la con nít. Ông Mười cũng hay la con nít. Nhưng họ là những người đáng nhớ. Nhớ hồi ông bà Chính còn sống. Dù rất ngán gặp bà, nhưng con nít ai cũng khoái ông Chính. Cháu tiếc những bức tranh in trên giấy. Hình những người Nhật cạo đầu phía trước, bận áo trùng, mắt trợn ngược. Ông cho cháu hàng sắp. Cháu ngắm nghía một thời gian rồi bỏ mất. Giờ mới tiếc ngẩn ngơ, đó là những bức tranh Phù Thế Hội của Utamaro mà ông bà đi du lịch Nhật Bổn những năm 60 mang về. Nhớ lần trèo trộm cây mận nhà bà Chính, cháu nín thở ngồi yên trên cây cả tiếng đồng hồ. Khi nhìn xuống thấy bà ngồi ăn cơm trước hiên. Vậy mà khi phát hiện, bà cho cháu cả rô mận và nghiêm mặt, vẫn không cười, cấm không cho trèo cây. Vì dễ té lọ giò. Bà Sáu thì gần nhà cháu hơn, sống khiêm tốn vì chồng đã mất, ở vậy với cô con gái quá lứa. Cô Tư không đẹp dù trắng trẻo, cao và thẳng đuổng nhưng may đồ đẹp, làm bánh khéo bán nuôi mẹ già. Nhớ hồi sau giải phóng, bà Sáu qua năn nỉ má mua giùm cây đàn mandolin của cô Tư hồi nhỏ hay chơi. Bà cho luôn tập nhạc của cô, một tập nhạc tuyệt đẹp với những bài hát mà bây giờ đã trở thành bất hủ như Buồn Tàn Thu, Đàn Chim Việt, Hòn Vọng Phu, Kẻ Dòng Nhạc Bằng Mực Tím, Nát Chữ, Viết Lời Bay Bướm, Chữ Có Đuôi, Có Móc, vân vân. Cô Tư rồi cũng có chồng, dù không tương xứng với học vấn nhưng đàng hoàng. Bà Sáu mất. Căn nhà bà ở trọ là cái quán bán cà phê pha bằng vật vải cũng thay chủ, thành căn nhà lầu. Tết rồi cô Tư về thăm xóm, ghé má, lưng cô còng hơn má, tóc bạc trắng, hàm răng giả trắng, quần áo trắng bông như bà Sáu thuở sinh thời. Luôn giữ nếp một gia đình khá giả miệt vườn Vĩnh Long thời Pháp, dù có sa sút tới cỡ nào. Cậu còn nhớ cả con Lùng bán bánh ướt. Con Lùng giờ đã trở thành bà Lùng. Ông Chệt, ba bà Lùng, nói giọng lơ lớ, đi bán muối lâu rồi. Bà Lùng vẫn gánh bánh ướt vào xóm, nhưng gần đây không thấy nữa. Cháu vẫn nhớ nước mắm giấm tỏi của ông Chệt pha ngon tuyệt, còn già của ông Bé Ngót sắc bánh tôm ra từng miếng đẹp như muối cam. À, còn cái ông sửa giày dép, không ai biết tên. Vẫn còn sót lại cậu à. Ông như không già đi, hay là đã chớm khắc khổ từ hồi còn trẻ nên không thay đổi. Vẫn đi xe đạp vào xóm, gầy còm, ngồi lui cui sửa giày góc xóm. Miệng vẫn móm sọm, ngồi ép vào đầu gối. Mà hồi còn nhỏ, cháu cứ ngỡ ông bị móm do kiểu ngồi như vậy. Nhớ mới năm ngoái, ông vào xóm và khi tới gần nhà bà Mười có đám tang, ông lập tức nhảy phóc xuống xe dắt bộ, ngã mũ xuống ôm trước ngực và cúi đầu đi qua. Một cử chỉ mà lâu quá, cháu không còn thấy nữa. Cậu đi một vòng quanh xóm với cháu. Sau khi mở hẻm, nhà nào cũng như được cái sân phía trước. Vẫn còn nhiều những cái bàn thiên trước nhà mà hồi còn nhỏ, tụi con nít thường rình lúc tắm mưa chôm trái cây bày trên đó. Phòng khách tất cả các nhà đều bày tủ thờ ngó ra đường. Bên trái là cái chò gỗ. Bên phải là cái bình sứ Nhật in hình sơn thủy hay cái bình lái thiêu xanh trắng một mạc. Dăm ba người bạn hồi nhỏ bắt tay cậu. Ai cũng nhào nhĩ, dáng vẻ qua thời gian, chụp chung tấm ảnh. Bâng quơ vài câu hỏi thăm e dè dù đã từng rất thân nhau. Mời nhau dăm điếu thuốc. Mỏi chân rồi, cậu ngồi xuống ghế đá, nhìn lên một mảng trời xanh xuyên qua tán lá mít cuối xóm. Đã có những ngày mà trời cũng xanh như bây giờ, mây vẫn trắng như bây giờ, mà nay sao thay đổi nhiều quá. Ôi, những người đã đi qua xóm muôn năm cũ, dù chỉ thoáng chốc hay là ghé tạm một khoảng đời.